Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối hôm nay chúng ta tiếp tục học bài về đạo Phật. Rồi. Lần trước chúng ta học chữ đạo rồi đúng không? Rồi ôn bài trước đây. Rồi, chúng ta học tiếp bài đạo Phật nha. Bài này chúng ta học thêm tiết nữa là chúng ta sẽ giải thích xong hai từ đạo Phật. Đạo Phật. Nó từ đạo nè. Đạo là con đường, đúng không? Đạo là bổn phận. Đạo là lý tánh. Rồi, coi như thầy đã giải thích trong cái bài lần trước ha. Hôm nay mình học về danh từ Phật. Phật. Thế việc tự biết á, mà cái từ Phật á, tiếng Phạn này, Buddha. Tiếng Phạn đọc là Buddha. Buddha. Tiếng Phạn đọc là Buddha. Mà phiên âm là Buddha. À, Buddha. À, mình hay đọc là Buddha đúng không? Buddha mình đọc là Buddha. Nên ngày xưa rồi thầy còn nhỏ nhỏ hay là bây giờ Phước Tử còn đọc trong các chuyện cổ tích của Việt Nam không? Thấy không? Ví dụ như là có ông Bụt xuất hiện phải không? Lâu lâu có ông Bụt xuất hiện. Ông Phật, ông Bụt cũng hay cứu người hiền lành đúng không? Ông Bụt chúng ta hay nghe nói là ông Bụt. À, Bụt. Ông Bụt. Mà trong chuyện hay nói là ông gì? Tiên đúng không? À, hồi nhỏ thầy cũng mê chuyện này lắm á. Mê ông Tiên râu tóc bạc phơ. Rồi tóc dài, cứu những người nghèo khổ mà hiền lành, mà thật thà, ví dụ vậy. Đó mình thích lắm, hình dung ông Tiên, ông Bụt vậy đó. Thì theo cái Phật tử á, bây giờ Phật tử lâu lâu có hay nghe cái từ Bụt không? Thật ra từ Buddha, cái nguyên nghĩa là Buddha, tiếng Phạn là Buddha. Mình đọc là Buddha, Buddha. Đọc một hồi từ từ đi bỏ cho nó gọn lại, đọc là Bụt. Vậy á, Bụt đây chính là gì? Bụt chính là gì? Bụt chính là Phật đó. À, Bụt chính là Phật đó nha. Ừ, đây là nguyên nghĩa đó. Cái tiếng Phạn là Buddha, đọc là Buddha, sau này đọc là Bụt. Cho nên ông Bụt chính là ông Phật đó. Ừ, đó, Bụt hay Phật cũng là một nha. Lỡ sau này mình đọc kinh thơ hoặc trong mấy quyển sách có quý thầy viết là nói Bụt, có khi nói Phật, biết cũng là Phật. Nên vào thời có khi vào thời đó có dùng cái từ, ví dụ như là ngay cả trong nhân gian bà ta dùng cái câu gì đó là gần chùa gọi Bụt bằng anh á, hay gần chùa gọi Phật bằng anh, với cái câu gì mà liên quan đến từ Bụt nè, cái câu gì Bụt ở cái câu gì của tổ mà thầy quên mất tiêu rồi, nhưng mà đây là cái nguyên tiếng Phạn á là Buddha hoặc là Buddha, phải không, là Bụt. Còn tiếng Phật á thì chúng ta là Phật Đà nha, Phật Đà. À, Phật Đà. À, phải không, là Phật Đà hay Bụt Đà hay Phật Đà, tiếng Phạn là Buddha, là Bụt Đà. Sau này á mình gọn lại bỏ từ Đà đi con. Từ Bụt, Bụt cũng có nghĩa là Phật, là Phật Đà. Vậy Phật đây, chúng ta học những cái nghĩa chính đó là Phật á, là một người giác ngộ nha. Phật là một người đã giác ngộ ở trên ba cái phương diện. Đây, ba phương diện đây. Thứ nhất là gì? Là tự giác. Thứ hai là giác tha. Thứ ba là giác hạnh viên mãn. Giờ mình nói về tự giác trước ha. Tự giác có nghĩa là sao? Tự giác có nghĩa là sao? Tự giác có nghĩa là tự mình giác ngộ. Đức Phật đó là trọn vẹn trên ba cái phương diện này ha. Phương diện nè, là một con người đã giác ngộ. Giác ngộ trên ba cái phương diện là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác có nghĩa là gì quá tự? Dịch nghĩa đen nè. Tự là tự mình ha. Giác là giác ngộ. Tự mình giác ngộ. Và bây giờ Đức Phật được gọi là bậc tự giác. Vậy mình có được gọi là bậc tự giác chưa? Có không? Có. Mình cũng được gọi là bậc tự giác. Nhưng mà mình khác Phật chỗ nào ai biết? Khác Phật chỗ nào? Đây nói về tự giác trước. Là tự Phật giác ngộ. Mình cũng có tự giác á. Nhưng mà mình khác Phật ở chỗ này nè. Là mình giác nhỏ, ít ít nhỏ nhỏ. Hiểu không? Giác ít 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 nhỏ nhỏ. Thứ hai là gì? Lúc giác lúc mê. Nghĩa là lúc thì giác ngộ, lúc thì mê, đúng không? Thì bây giờ thầy đang ngồi đây dạy với tử á. Với tử có tỉnh không? Có tỉnh. Có chánh niệm không? Có chánh niệm. Có tỉnh thức không? Có tỉnh thức. Nhưng mà khi mà sau khi thầy giảng xong, thầy về, quý tử về, ra tới cổng chùa là chữ thầy con trả cho thầy, thầy ơi nó hết. Về, cái đó hết giác phải không? Ra mà gặp, ra chợ mà mua một ký thịt heo mà bà bán cho thiếu một lạng là rồi biết cái cảnh đâu không? Không thấy giác đâu nữa chứ. Lúc đó là gì? Là ma. Lúc đó là để cho phiền não chúng sanh tâm rồi nó biểu hiện cho mình rồi. Và lúc đó mình không còn tự, còn giác ngộ nữa. Rồi thì mình khác Phật ở chỗ đó đó, là Phật là luôn luôn tự giác. Và tự giác một cách trọn vẹn, một cách tròn đầy. Chúng ta cũng có tự giác. Thầy nói ví dụ như là có thể là quý tử là hôm sau mà hôm nay mình vào chùa mình học là vì mình hiểu cái gì đó, mình vào chùa mình học. Có thể là mình hiểu là cuộc đời này là đau khổ, phải không? Mình sống chẳng lẽ cứ cơm áo gạo tiền, chồng con cãi nhau rồi hơn thua, rồi sáng rồi đi làm, rồi chiều rồi về ăn rồi lo cho con cho chồng, tối ngủ sáng đi làm ăn tối lo cho con cho chồng, rồi đi làm đến lúc ăn qua ngày chờ qua đời chết vô hòm. Cái câu này nhắc mình coi, nếu mà mình sống như vậy thật ra nó vậy không à? Đọc lên để nhớ ha, đọc theo thầy nè. Ăn qua ngày chờ qua đời chết vô hòm. Hai ba đọc lại cái coi. Ăn qua ngày chờ qua đời chết vô hòm. Tự đọc đi, thuộc chưa? 2, 3. Thấy chưa? Đọc lại coi. 2, 3. Đó, nhắc mình vậy đó. Ăn qua ngày chờ qua đời chết vô hòm, nghĩa là mình sống mà cuộc sống á, mình không có giác ngộ gì, mình cứ theo cái dòng nghiệp của mình á, là như vậy đó, đúng không quý tử? Mình sinh ra, quý tử biết là mình sinh ra là mình mang theo những cái nghiệp kiếp trước của mình. Trong những cái nghiệp kiếp trước của mình đó thì nó có thể là nghiệp tốt, nghiệp xấu. Nếu mà mình kiếp trước mình có làm nhiều cái điều phước thiện á thì kiếp này đỡ, mình giàu, có tiền, có tài sản, đỡ khổ, đúng không? Là kiếp trước mình có bố thí cúng dường, kiếp này mình giàu có, mình ít sát sanh, kiếp này mình khỏe thì cũng đỡ. Mình từng bố thí cúng dường rồi mình cúng hoa cho Phật, ít giận hờn á, mình đẹp thì cũng đỡ. Nếu mà như vậy dù người đó không tu thì cũng đỡ hơn. Sinh ra mang theo những cái ác nghiệp khổ lắm, bệnh xấu lùng ốm rồi nghèo khổ đủ thứ hết, đúng không? Cho nên là thật, vừa mấy vừa nay thầy gặp mấy cái người bệnh, mấy Phật tử mà bệnh nặng không à, thầy thấy buồn khổ ghê. Mà buồn buồn chút chứ khổ không đến khổ gì, nhưng mà thấy buồn. Thầy cũng nói chuyện với Phật tử của thầy, người nào tới gặp thầy cũng kêu khuyến khích ráng đừng có đụng đụng đến sát sanh. Đụng vô cái sát sanh nó bệnh quá. Thử biết á, người Việt của mình hiện bên nay á, ung thư là một trong những nước ung thư nhiều nhất thế giới á. Ghê như vậy. Cái bệnh ung thư á là một trong những nước bệnh ung thư nhiều nhất thế giới á. Thì thấy sợ chưa? Dù như bây giờ đang khỏe mạnh bình thường đúng không? Bữa sau đi khám bệnh cái rồi phát hiện bệnh ung thư. Mà ung thư ác tính nữa là khối u ác tính là 3 tháng sau là ra đi. Ra đi làm sao? Chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn. Lúc đó là chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn. Giờ không muốn cũng phải đi nữa đúng không? Coi vậy mà bệnh HIV á nha. Bệnh SIDA mình phát hiện bệnh, ăn uống, ngủ nghỉ, uống thuốc đầy đủ. Mà đừng có lo lắng quá, đừng có suy sụp quá, đến 30 năm chưa chắc chết. À, vậy mà bệnh ung thư càng ăn càng chết. Khổ vậy mà ung thư ở Việt Nam mình mấy chục triệu người bị á. Sợ mà thường sau, phía sau bệnh ung thư nó có cái bí mật, nó liên quan đến nghiệp. Sợ sang năm thầy giảng cái bài này, người tự nghe để biết, người cố gắng thầy hạn chế, người tự hạn chế tối đa cái việc sát sanh, nhớ không? Cái kiếp người của mình á, mà mình chỉ có cái bao tử à, đúng không? Mình chỉ có cái bao tử, một cái bao tử thôi, mà trong cái bao tử của mình chứa nguyên một cái nghĩa địa trong đây nè. Mình tự với tự thú tội cho bình minh đi, từ nhỏ đến giờ đã chôn bao nhiêu con vật trong đây rồi, đúng không? Dạ thưa thầy, con không nhớ. Vì sao không nhớ? Nhiều quá không nhớ. Thầy tưởng là không ăn con nào đỡ ai nha, nhiều quá không nhớ. Vậy đó, nó đâm ra bệnh khổ. Cho nên cái kiếp người của mình nó tự là khi mình sinh ra là mình chở theo, thì gọi là cái chở theo cái những cái nghiệp trong quá khứ của mình, có những cái thiện nghiệp và có những cái ác nghiệp. Cho nên mình không biết tu á, là mình cứ trôi theo cái dòng nghiệp, cái nghiệp thiện nhiều thì mình trôi theo cuộc sống mình đỡ khổ hơn chút. Rồi mình ác nghiệp nhiều thì mình cứ sống như vậy, chịu cái ác nghiệp. Bây giờ mình là người Phật tử, mình phải đặt lại câu hỏi nè, chẳng lẽ cuộc sống chỉ có vậy hay sao? Đúng không? Chẳng lẽ cuộc sống chỉ có nhỏ ba mẹ sinh ra, rồi bắt đầu lo cho mình cái đi học mẫu giáo, lên cấp 1, cấp 2, cấp 3, học lớn lên xong cái bắt đầu học ra trường, ra trường xong đi làm, đi làm xong mới gặp cha nội hàng xóm, cái tự nhiên thương cái ổng hàng xóm, tự nhiên về sống với ổng, bị ông quýnh cho bầm 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 đầu sưng mặt. Hồi nhỏ ở nhà ba mẹ thương không chết, về ông quýnh cho mấy trận mà bỏ không được, rồi là có con rồi khổ vì con, làm lụng vất vả, cái về già, về già xong cái cái cuối cùng mới nuôi con cháu, cái con mình lớn lên. Đó là thầy nói là bình thường đó nha, đó là một cuộc sống bình thường đó, là lớn lên có vợ có chồng có công ăn việc làm học hành đó. Mà thật ra cuộc đời đâu phải ai cũng được như vậy, đúng không? Có nhiều hoàn cảnh éo le, trái ngang, nghiệt ngã, đau khổ lắm Phật tử. Nên có cái ông đó, nên đời không có như mình nghĩ đâu Phật tử, không tu thì biết lúc nào mình tu nữa. Có cái ông đó tự biết không, anh ta là bữa đó đang đi dạo với người yêu ở bên công viên, đang đi dạo sao cái đầu trâu mặt ngựa Diêm Vương nên bắt lộn. Bắt lộn ảnh xuống, bắt lộn ảnh xuống Diêm Vương. Diêm Vương cha hỏi tội ảnh: "Này anh kia, anh có phải tên là Trần Văn Chuỗi không?" "Dạ em tên là Trần Văn Chuỗi." "Ông ảnh tên Trần Văn Chuỗi, 82 tuổi đúng không?" "À, lộn rồi Diêm Vương, em 28 lộn. Diêm Vương quay ra hỏi đầu trong mặt ngựa: "Nè đầu trong mặt ngựa, coi lại coi sao ông nói cũng có 28 mà sao mấy người nó 82 cái hỏi ra rồi bắt lộn. Đúng anh này tên Trần Văn Chuỗi nhưng mà ảnh 28, ông Trần Văn Chuỗi 82 mới bắt, mà bắt lộn anh 28 thế là Diêm Vương nói: "Thôi anh hoan hỷ cho, công việc dạo này cũng bề bộn quá, Tết rồi, bắt nhiều cho nên lâu lâu cũng có lộn, anh thông cảm cho ha." Anh này được nước làm tới. Diêm Vương nói nhẹ đó, gọi là xuống giọng: anh về, bây giờ phải đưa anh về trên dương thế gấp. Từ vì cái xác anh đang nằm trên đó, anh không về gấp, nó xin lên hôi lắm. Đây, anh được nước, anh làm tới. Không. Diêm Vương nghĩ sao bắt lộn con, giờ kêu con về không vậy hả? Bây giờ phải cho con một điều kiện, phải làm đúng theo cái điều kiện của con mới chịu về. À, ngon lắm tử. Diêm Vương hỏi: "Thôi thì ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?" Anh ta nói là: "Con muốn là cái cuộc, cho con biết được cái tương lai, cái cuộc sống của con như thế nào." Cái Diêm Vương cũng bực quá, nhưng mà thôi bây giờ chứ không á, Ảnh nói là nếu mà Di Vương không cho con biết, con lên dương thế, con sẽ báo cho biết bao nhiêu người biết là Di Vương bắt lộn người cho mất uy tín chơi. Nói ông Di Vương vậy. Nói thôi được rồi, ta xuống nước ngươi một cái đó. Bắt đầu coi cho ảnh. Đại chúng biết năm đó ảnh chưa lấy vợ mới có người yêu à. Sau đó năm 30 tuổi lấy vợ. Bắt đầu sau đó có hai đứa con. Mấy đứa con sau này nó lớn lên đó, thì một đứa đi xuống Vũng Tàu chơi bị xe tông chết. Một đứa bữa đó đi chơi với bạn quýnh nhau đâm sau lòi ruột chết. Ổng sao đi ra đi làm sao mà bị nổ chứ bom gãy cái chân. Rồi cái năm 60 tuổi nếu ổng không có phước ổng chết. Thì vợ trong một cái lần nó bị ung thư chết. Ổng nghe vậy ổng nói trời ơi đời con như vậy đó hả Di Vương. Cái Di Vương ở đó thấy chưa, ta nói rồi mà ngươi cứ đòi muốn cho biết cái tương lai làm gì. Thôi lên được chưa. Anh ơi ôi sao khổ quá, sao đời con khổ, thôi cho con ở đây luôn. Thôi Di Vương ơi, Di Vương cho con ở đây luôn đi, cho khỏi cho con lên đó nữa. Di Vương thấy sao khổ dữ vậy trời. Di Vương thấy cho nên nhiều khi đừng có cầu biết tương lai làm cái gì ha. Biết tương lai, biết nhiều khi có thần thông á mà không biết tu khổ lắm. Hai anh em bạn bè đang huynh đệ học chung với nhau bình thường sao phải không? Thầy cho con biết tương lai à, anh này lúc trước thiếu anh này 5 tỷ. Thấy không? Cái không trả quýnh cho anh này một trận, đánh một cái chấn thương sọ não à, cho nên giờ gặp nhau. Lâu nay bình thường nghe thầy nói xong rồi. Cha nội này vừa kiếp trước thiếu mình 5 tỷ nữa. À, lo trả đi. Khác liền. Được thấy chưa? Cho nên Đức Phật á, Đức Phật nói mình sao? Mình chưa giác ngộ đừng dùng thần thông. Đừng có mong tu mà đừng có mong có thần thông. Vì tu mà mong có thần thông có gì ạ? Làm tu sai. À, chỉ mong có cái gì? Tu sao mong mình có hạnh phúc, có an lạc, có giải thoát, có giác ngộ, có hiểu biết, có thương yêu, gọi là có trí tuệ, có từ bi. Còn cái chuyện tu tự nhiên có thần thông thì có. Mà Đức Phật cũng gần như cấm đệ tử của mình đó, dùng thần thông. Chỉ có vài trường hợp Đức Phật dùng thần thông và vài trường hợp Đức Phật cho đệ tử dùng thần thông thôi. Cho nên tôi biết là cái thần thông này coi nó không phải là cái mục đích của đạo Phật. Em hiểu không? Mục đích của đạo Phật là gì? Là gì? Là đưa người đến giải thoát, đưa con người đến chỗ giác ngộ. Mình mà chưa có giải thoát giác ngộ mà mình có thần thông mới dễ phiền não lắm, đúng không? Và khi mà mình có thần thông, mình gọi là có cái quyền uy trong tay rồi, mình dễ dùng sai. Ví dụ mình có cái kiếm gì đó phải không? Mình có thể dùng sai tại vì con người mình chưa giác ngộ mà, chưa giải thoát cho nên mình có thể vì danh, vì lợi, vì tiền, vì này, vì kia. Và mình sai, làm sai cái đạo lý. Cho nên Đức Phật dạy là đệ tử là không có nên cầu thần thông. Và cũng không có nên sao? Đặt cái thần thông là cái lý tưởng, cái mục đích của mình. Mà đặt cái lý tưởng, mục đích của mình là giác ngộ, giải thoát. Cho nên quý tử tu sao không biết. Mà mỗi ngày thấy mình hiểu ra một chút là tốt rồi. Hiểu không? Mỗi ngày thấy mình hiểu ra một chút, mình giác ngộ ra một chút thì rất là tốt. Thầy không mong quý Phật tử đâu là phải hoàn hảo đâu. Thầy hãy nói quý Phật tử là gì? Là quý Phật tử tu làm sao á mà tốt hơn ngày hôm qua một chút và không tốt bằng ngày mai. Hiểu không? Nghĩa là ngày hôm nay mình phải tốt hơn ngày hôm qua một chút, nhưng có tốt bằng ngày mai không? Không. Ít hơn ngày mai. Mà để ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Và ngày mốt thì tốt hơn ngày mai. Đúng không? Nó như vậy đó. Nên thầy không mong quý Phật tử là một tu một cái liền là phải bớt Ba Chằng liền, bớt Sư Tử Hà Đông liền, không cần. Bớt mỗi ngày bớt chút thôi. Ví dụ lâu nay mình giận 10, bây giờ ngày mình giận 9, à qua ngày sau mình giận 8,5, qua lần sau mình giận 8, thì nói ví dụ đó, có nghĩa là có bớt là được rồi. Hiểu chưa? Chứ không phải là tu một cái là quý Phật tử phải hoàn hảo liền. Cho nên đó, khi mà mình nhìn như vậy đó thì mình nhìn người tu cũng vậy thôi. Thì những người quý thầy, quý sư cô là những người xuất gia thì cũng vậy. Còn là những người đang trên đường tu tập đến chỗ giác ngộ. Cái phần ở đây là cái phần tự giác, là tự mình giác ngộ. Đấy, cuộc đời Đức Phật, chúng biết là Đức Phật á, được gọi là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đức Phật gọi là A-la-hán chánh đẳng giác. Đức Phật của mình được gọi là A-la-hán chánh đẳng giác. Còn các đệ tử của Đức Phật á, những vật mà chứng thánh á, vật thánh cao tột á, thì cũng là A-la-hán thôi. Chứ không có gọi là chánh đẳng giác, A-la-hán thôi. A-la-hán là gì? A-la-hán là bậc đã hoàn toàn giải thoát sinh tử luân hồi và không còn nằm trong cái vòng luân hồi sinh tử nữa, và đã đoạn trừ những cái kiết sự. Sau này học đến các cái bài này thầy giảng sâu nha, A-la-hán. Lần trước thầy có giảng về cái quả vị Tu Đà Hoàng rồi đúng không? Giảng sơ quả vị Tu Đà Hoàng, làm sao để chứng Tu Đà Hoàng rồi. Thì để chứng quả A-la-hán là quả vị cao tột trong bốn quả vị thánh đó, nhớ không? Đọc quả bốn quả vị thánh cho thầy coi. Thứ nhất là gì? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán. A-la-hán là quả vị cao tột. Thì các đệ tử của ngài á, thì cùng lắm là chứng đến quả vị A-la-hán thôi, chứ không có gọi là A-la-hán chánh đẳng giác. Đức Phật á, là có thêm chữ chánh đẳng giác. Là tại vì sao? Là như thế này nè. Là Đức Phật á, là một bậc đã giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh trọn vẹn rồi, viên mãn rồi. Và chánh đẳng giác đây có nghĩa là Đức Phật là người đã tự tìm ra con đường. Chúng hiểu không? Đức Phật đã tự tìm ra con đường và sau đó đã thiết lập con đường đó lại. Cho nên các đệ tử của ngài hoặc là chúng ta bây giờ là có phải ta tu là có sẵn con đường cho ta rồi đúng không? Có phải không? Có phải có sẵn con đường rồi. Phật đã vạch ra con đường rồi. Phật đã thiết lập, đã lập ra con đường sẵn rồi. Bây giờ mình tu theo thôi đúng không? Còn trước khi mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật, đã có con đường sẵn cho Đức Phật tu chưa? Chưa. Mà có phải Đức Phật tự giác và tự tìm con đường không? Đó, Đức Phật tự tìm con đường. Và khi tự tìm con đường mà giác ngộ rồi, và Đức Phật đã thành Phật rồi, thì Đức Phật mới thiết lập cái con đường đó cho chúng sanh đi theo trên bây giờ là mấy ngàn năm, đúng không? Vậy đó, cho nên Đức Phật là người đã tìm ra con đường và đã thiết lập con đường. Đó, còn chúng ta là người gì? Đã chỉ đi theo con đường đó thôi. Cho nên khác chỗ là Đức Phật gọi là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Còn mình hoặc làm những, còn các vị đệ tử sau này có giác ngộ đi nữa chỉ được gọi là bậc A-la-hán thôi. Nhớ chưa? Thì ở cái phương diện tự giác đó, là Đức Phật đã tự giác ngộ một cách trọn vẹn rồi. Giờ đến thứ hai là giác tha. Giác tha. Tha ở đây có nghĩa là gì quý tử? Tha có nghĩa là gì? Tha là tha lực không phải. Ví dụ cái từ tha lực nè, tha nhân nè, hay nghe mấy cái từ tha tha đúng không? Vị tha nè. Đó, ví dụ mình nghe mấy cái từ này. Tha lực có nghĩa là cái gì? Không biết. Tha nhân có nghĩa là gì? Không biết luôn. Vị tha là cái gì? Thì cũng vậy luôn, không biết. Là ba cái không? Như từ tha. Tha có nghĩa là khác. Tha có nghĩa là khác. Nghĩa là tha lực là cái lực khác. Giác tha là giác ngộ cho những người khác. Thấy không? Tha lực là cái lực bên ngoài, cái lực khác. Còn của mình, cái lực bên mình cố gắng là tự lực. Còn tha nhân là gì? Giác ngộ cho tha nhân là gì? Là người khác. Hiểu không? Tha nhân là người khác. Tha lực là lực khác. Vị tha là vị là vị. Hiểu chưa? Còn đối với vị tha là vị gì? Đối với vị tha là vị gì? Là vị kỷ. Vị kỷ. Vị là vị. Không? Vị là vị. Nếu mà mình chưa biết tu á, lúc nào mình cũng có ích kỷ lo cho mình không á, thì gọi là gì? Vị kỷ. Kỷ là mình. Thấy không? Kỷ là mình. Là vị kỷ là vì mình. Cái gì mình cũng vì mình hết. Bây giờ mình tu rồi, cái gì mình cũng cũng vị tha. Vị tha là vì người. À, là vì người khác. Có nghĩa là mình thấy chúng sanh đau khổ quá, bây giờ mình muốn tìm ra con đường nào đó để mà cứu độ chúng sanh, thì cái đó là vị tha. Hiểu chưa? Mày, cuộc sống vị tha. Sao? Cuộc sống vị tha là cái cuộc sống mình vì người khác. Hiểu không? Vì người khác, mình đem đến niềm vui cho người khác. Không có vị kỷ. Vị kỷ nó dễ đi đến gì? Ích kỷ. Ích kỷ có nghĩa là sao? Là chỉ sống á, là làm gì cho có ích có lợi cho mình là được rồi. Ai khổ kệ, miễn mình sướng là được rồi. Gọi là ích kỷ không? Còn mà sống vì người gọi là sống vị tha. Còn tha nhân á, là người khác. Còn tha lực là gì? Tha lực là cái lực bên ngoài. Dù còn đối với tha lực là tự lực nè. Tự lực, ví dụ như bây giờ Ví tử ha, đang tu. Ví tử ngồi. Ví tử mà ngồi tu, ví dụ như tự niệm Phật đi. Tự niệm Phật tiếng. Mà mình ngồi mình cố gắng niệm có 30 phút. 30 phút cái mình niệm nổi nữa. Rồi vọng tưởng, rồi đau chân, rồi buồn ngủ, rồi nhức đầu. đau lưng rồi đói bụng rồi mỏi mắt rồi ghiền phim rồi hát ra cái gì đúng thứ chuyện hết, phải không? Cái tự lực của mình thấy có chuyện đó chịu không nổi rồi, bây giờ mình xin Phật thêm, Phật gia hộ cho con thêm để con có sức mạnh, để con có thêm cái sức mạnh, cái niềm tin để con cố gắng con tu tập. Phật gia hộ thêm cho mình, thay lực cái gia hộ bên ngoài. Cho nên á, thầy dặn Phật tử là mình làm cái gì á, đừng có bao giờ mình nghĩ là tự mình làm được, nhớ nha. Bản thân thầy ngày hôm nay thầy ngồi, thầy đang đứng đây thầy giảng với tử, thầy cũng có nhờ tha lực hộ trì thêm cho thầy và các vị hộ pháp, các vị chư thiên hộ cho thầy để thầy được giảng. Chứ mà thầy không, bản thân thầy cái khả năng tự lực của thầy cũng không có bao nhiêu hết. Nghĩ mình tu á là mình không có mắc vào một cái, nghĩa là mình nói là mình tu học chỉ có tự lực của mình thôi là không được. Cái khả năng của mình nó đến một phần nào đó thôi, hiểu không? Mình phải nhờ vào tha lực nữa. Mà bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình khỏi cần tự lực, mình chỉ cần nhờ vào tha lực thôi. Nhưng mà giờ mình ngồi mình tu, mình khỏi cần tu gì, mình cứ ngồi thôi, đợi ôm cây đợi thỏ, chắc là thế nào cũng có Đức Phật hay Bồ Tát nào cũng thấy thương thương mình, phải không? Thương thương mình rồi thế nào cũng cứu độ cho mình. Nhìn cái mặt mình ngu ngu chắc ngơ ngơ cũng thương mình cứu. Vậy là mình nghĩ vào tha lực không, đúng không? Không sai luôn. Có nghĩa là mình phải hiểu cho đúng là gì, là mình phải cố gắng hết sức, cố gắng hết sức và phải nhờ vào cái sự gia hộ của Tam Bảo, của Long Thần Hộ Pháp, của chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ Sư, hiểu không? Thì làm việc gì mình mới thành công, thử mới nhớ vào đó. Chứ không phải cái gì á là mình cũng nghĩ là mình hết cũng không được, mà cái gì mình cũng bỏ hết cho các ngài cũng không được. Mình phải cố gắng hết sức. Cho nên đó là người xưa người ta có một câu như thế này nè, là tận nhân lực tri thiên mệnh. Tận nhân lực tri thiên mệnh. Này, chúng hiểu câu này không? Tận nhân lực tri thiên mệnh. Bây giờ mình giải thích cái nghĩa đen coi. Tận là gì? Tận là tận cùng, là hết sức rồi đó. Nhân lực là sức của người mình, phải không? Hết sức của người mình rồi. Tri thiên, thiên là trời, thiên mệnh là mệnh trời, thì lúc đó mình mới cho rằng là đó là mệnh trời. Cái câu này muốn nói cái gì? Có nhiều người á, ví dụ như là bây giờ mình làm rồi, mình vừa làm mình vừa chơi là không có nhiêu hết, mà cứ nghèo hoài, nói thôi số trời đã cho vậy là số tôi nghèo, trong khi mình không chịu làm thì mình nghèo. Mình nói là thôi số tôi, số trời cho nghèo rồi. Vậy đúng hay sai? Sai. Không, chứ sai. Bây giờ là mình, bây giờ mình ngồi mình tu, mình niệm Phật đi, hoặc mình ngồi thiền, mà tâm mình cứ nghĩ lung tung, vọng tưởng, nghĩ suy nghĩ lung tung hết. Mình khi mình ngồi lại, mình không có chịu nhất tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Quan Âm, hoặc là tu thiền thì mình đếm hơi thở, mà mình ngồi mình suy nghĩ lung tung hết, thì lúc đó mình nói thôi chắc là tôi không có duyên tu đâu. Vừa ngồi mà suy nghĩ lung tung hết, đúng không? Chắc số tôi đã như vậy rồi. Không đúng. Mình phải cố gắng hết sức của mình đi. Chúng hiểu không? Khi cố gắng hết sức của mình rồi mà không được á, thì mình nói đó là cái mệnh trời. Đó, người xưa người ta nói vậy. Cái mệnh trời ở đây ý là nói gì đây chúng? Mới cho đó là nghiệp của mình. Để chúng hiểu không? Còn ý mình ở đây phải hiểu đây là cái nghiệp nè. Cho nên người ta nói cái từ nghiệp với cái từ số phận á, là ôi trời kêu ai nói dạ, hay là cái duyên cái số nó như vậy rồi. Bây giờ mình tu á, mình không có chấp nhận như vậy. Chúng hiểu không? Mình phải sao? Để tận nhân lực, cố gắng hết sức của mình. Khi cố gắng hết sức cái đó rồi mà không được thì mới coi đó là nghiệp của mình. Chứ bây giờ hôm nay mình học về giáo lý nghiệp, phải không? Mình nói ôi cái gì cũng nghiệp, 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 rồi đổ cho nghiệp cái không tu. Vậy là mình hiểu sai giáo lý nghiệp không? Hiểu sai giáo lý của nghiệp đó. Nên ngay cả cũng vậy, khi mà ta nói đến vấn đề tha lực cũng vậy, mình tự phải hiểu là ta phải cố gắng hết sức mà phải nhờ vào tha lực nữa. Chứ nếu không mình không hiểu là mình chỉ nhờ vào tha lực không thì cũng không đúng, hiểu không? Nên hôm đó có một sư phụ với một đệ tử đi xa, trên bước đường xa tối mới nghỉ lại ở trên chỗ một cái quán bên đường á, thì hai thầy trò đi xa á, thì mới có đi với lại một con ngựa. Cho nên là trước khi vào nghỉ á, người sư phụ nói coi con ngựa, nhốt con ngựa cho cẩn thận nha. Ở đầu thầy đi vào trước, chú này thì giả sâu mà chú bắt đầu á, là chú ngồi chú ra mấy chú cột cái con ngựa, mà chú cột không có kỹ, cái dây con ngựa không có kỹ. Chú ấn chú bị tin Phật, tin Bồ Tát lắm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Con rất là tin tưởng ngài. Anh ta nói chăm sự nhờ Bồ Tát. Thế là tối hai thầy trò ngủ, ngủ dậy sáng ra bắt đầu khởi hành. Không thấy con ngựa đâu nữa hết. Không thấy con ngựa đâu hết. Thì lúc đó xong á, khi mà không thấy con ngựa đâu á, thì thầy mới hỏi, ủa tối hôm qua á con cò con ngựa mà sao giờ ngựa đâu rồi? Thì chú này trả lời sao? Dạ con không biết nữa, để con hỏi Bồ Tát. Tại vì tối hôm qua trước khi mà con đi vào con ngủ, con nói chăm sự nhờ Bồ Tát rồi mà, nên chứ để con hỏi Bồ Tát. Giờ hỏi sao bây giờ? Vậy có vẻ là cái chú này á, chú bỏ con ngựa cho Bồ Tát lo. Hiểu vậy đúng hay sai? Sai, phải không? Mình có tin Bồ Tát đi nữa thì mình tin, nhưng mà mình phải có cột con ngựa của mình. Vậy đó, ý của nói mình gì? Đôi khi á, mình tin tin Phật, tin Pháp, tin Tăng cũng phải tin cho có trí tuệ, phải không? Mình biết rằng là Phật với chư vị Bồ Tát rất là từ bi, phải không? Mình chắc chắn là thương mình lắm. Nhưng mà không nói, mình nói là hơi thương con lắm, giờ con không đi làm, hằng ngày con ở nhà con nghỉ ngơi. Cứ mà bắt đầu là cứ chiều chiều qua 6 giờ là con ra cổng rớt cho con đồng trăm đủ sống qua ngày. Thì các ngài thương mình thì thương, nhưng mà đâu có thể nào rớt xuống được như vậy, đúng không? Cái duyên nghiệp của mỗi người là người đó là phải phải cố gắng làm. Các ngài có thương mình là gì? Là âm thầm hộ trì cho mình tu. Ở đây á, ai mà chịu tu á nha, ai mà chịu tu là các ngài hộ dữ lắm. Tự phải biết vậy nè. Ai mà như cái này, ai mà sống rất là vị tha, sống vị tha, và đặc biệt á, ta sống biết hộ trì Tam Bảo, tự phải tin cái điều này. Người nào biết hộ trì Tam Bảo là sẽ có các vị long thần hộ pháp bảo hộ cho quý vị, gia trì cho quý vị. Quý vị làm cái gì mà quý vị làm vì Phật Pháp, làm vì Tam Bảo là sẽ có các vị long thần hộ pháp, các vị chư thiên hộ cho quý vị. Cho nên tự để ý lại, trong đời mình cái gì mà mình muốn làm cho mình ít được, nhưng mà khi mình muốn làm cho người là được nha. Làm cho người mà làm điều tốt cho người là làm được. Nhưng mà tự thấy là nếu mình có cái tâm mình muốn hộ trì cho Tam Bảo, cho Phật Pháp, là sẽ có các ngài hộ thêm cho mình. Cho nên lỡ quý Phật tử, ta nói lỡ, lỡ mà mình có làm được một cái việc gì lớn mà thành công á, mình đừng nghĩ là cái tài năng của mình, nhớ không? Con người mình vậy đó, khi mà mình vừa được chút gì mình nói sao? Hay, tôi hay hơn người đó, tôi giỏi hơn người đó. Cái gì nó bắt đầu lên rồi, bản ngã rồi đó, ngã mạn rồi đó. Thầy hãy nói là ngã mạn là tự cao tự đại thì tự gì? Tự dại luôn. Tự cao tự đại là tự dại đó. Cho nên là con người mình cứ hơn được cái gì á, ví dụ đẹp hơn, cái là mình thấy rồi, tôi đẹp hơn mấy cô đó rồi đó. Bây giờ mình tài năng hơn, mình đã đòi là tôi giỏi hơn mấy người đó rồi đó. Giàu hơn là mình có những cái khía cạnh để mình tự hào, mình tự cao hơn. Mấy cô thì gọi là ganh tị nhau về sắc đẹp, mấy anh đó là ganh tị nhau về cái gì? Tài năng. Con trai thì thường ganh tị tài năng, con gái thì thường ganh tị về sắc đẹp. Rồi mấy người ca sĩ thì ganh tị nhau về cái gì? Về cái giọng hát, nó vậy đó. Nhà mày lớn, nhà mày cao, nhưng bữa nào sẽ không bằng nhà tao đó. Nó vậy đó, âm thầm nói vậy đó. Bữa nào cũng phải xây cái nhà lớn hơn. Mà xây lớn hơn không được thì sao? Cũng ghét người ta mà cho khi người ta không làm gì hết á, đúng không? Bây giờ mình đi xe bình thường mà thấy người ta đi xe sang, mình là thấy những cái ghét đó. Nó kỳ vậy, không biết sao. Mà mình bận bộ đồ, đồ mình đẹp rồi, mà mình thấy người nào người ta bận đồ đẹp hơn là mình khó chịu. Người ta có lấy tiền của mình đâu, đúng không? Tập bỏ cái này đi, tập bỏ cái này. Mình ganh tị là mình mất hết. Có gì tốt mình ganh tị đâu, nó mất hết. Như con sâu á, nó đục cây hết. Cho nên á, thầy nói con tử là mình cứ làm cái gì mà làm vì Phật Pháp Tam Bảo là được các ngài hộ cho mình. Hộ cho mình. Nhưng hộ cho mình cũng phải tin là đừng có nghĩ cái gì các ngài cũng hộ nghe chưa. Chỉ có cái gì á mà mình vì Phật Pháp, vì cái đời tu của mình, các ngài sẽ âm thầm hộ cho mình. Cho nên biết được như vậy, khi tự làm thành công cái gì, đừng bao giờ tự cao hết mà phải quỳ trước Tam Bảo. Con xin cảm ơn Tam Bảo, Long Thần, Hộ Pháp, các vị chư thiên đã gia hộ độ trì cho con để con làm được việc này. Cho nên là việc này không phải là con làm, mà do các ngài âm thầm sắp xếp hộ cho con làm, để mình khỏi cái tâm gì? Tự cao. Nhớ chưa? Tự làm được cái điều này á, sau này Phật tử mới làm được việc lớn. Mình muốn làm việc lớn mình phải chuẩn bị cái này. Cứ làm được cái gì là nghĩ không phải con làm, mà các là các vị chư thiên hộ pháp gia hộ cho con làm được cái này, cho Phật pháp, cho chùa, cho Tam Bảo, cho đạo pháp. Rồi xong hết, mình hoàn toàn đi hết, mình cứ như là hạt cát vậy thôi, cái duyên vậy thôi, rồi thôi thì không có tự cao. Mình chấp trước vào đó một cái là tự nhiên sau này khi mà mình tự cao lên á, đời của mình nó tự nhiên nó lao đao. Tự để ý ra có phải không, là quy khi nào quý tử cứ âm thầm khiêm tốn kính đáo mà tu á thì nó không sao hết nha. Mà khi quý tử ngày nào á, mình cảm thấy trong lòng mình tự cao, u mình hay, mình giỏi, mình đẹp, mình tài năng gì đó, là bắt đầu cuộc sống của mình nó đủ thứ chuyện nó đến á. Và bắt đầu lúc đó cái đời của mình, đời tu nó lao đao đủ thứ hết. Mà nếu ngoài đời thì nó lao đao theo kiểu ngoài đời. Tự thấy sợ chưa? Cho nên á, cứ kín đáo âm thầm, phải không? Cứ kín đáo âm thầm mà làm. Làm xong, làm được cái gì? Lên bằng Phật là xin con xin cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn các vị Long Thần Hộ Pháp Chư Thiên đã gia hộ cho con làm được cái này. Thì có như vậy á, cái ngài sẽ thấy à, cái đứa này nó hiểu điều, nó hiểu ra cái đạo lý này. Cho nên các ngài từ từ gia hộ cho mình làm được cái việc lớn hơn. Hiểu chưa? À, vậy thì á, giác tha ở đây, giác tha ở đây á là đem cái giác ngộ sau khi mà Đức Phật đã tự giác rồi đó, thì Phật mới đem cái tự giác đó đem giác ngộ cho chúng sanh. Chúng hiểu không? Nghe đem giác ngộ chúng sanh, tôi nói ví dụ như là khi Đức Phật đã dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, Đức Phật giác ngộ rồi, thì Đức Phật có chỉ và an hưởng cái giác ngộ đó riêng mình không? Cái an lạc hạnh phúc đó riêng không? Không. Mà Phạm Thiên đã cầu thỉnh đó không? Đức Phật đã thuyết pháp, và Đức Phật đã thuyết pháp bài pháp đầu tiên ở vườn Nai. Nhớ không? Học cái này chưa? Đầu tiên ở vườn Nai cho ai? Cho nam anh em Kiều Trần Như, bữa nào mình học đến bài đó ha. Và bài pháp có tên là gì? Đúng rồi, bài pháp tên là Tứ Diệu Đế. Nghĩa là khi Đức Phật tự giác rồi, Đức Phật đem giáo pháp đó, Đức Phật đem đến truyền đến cho chúng sanh. Và khi mà các đệ tử của Đức Phật đã giác ngộ rồi thì Đức Phật cũng nói làm sao? Này quý thầy hãy chia nhau đi, mỗi người một hướng. Chia nhau đi mỗi người mỗi hướng để mà đem Phật pháp đến cho chúng sanh. Thì bây giờ chúng ta vẫn phải học cái tinh thần này. Và cho nên thầy hãy nói là tu thì phải làm sao? Tu thì phải hú là vậy. Tu phải hú ấy. Chị hai, tối nay thứ sáu về chùa Hương Nghiêm nghe pháp với em nha. Giờ mình chưa đủ sự thuyết phục á, thuyết phục người ta thì mình rủ vào đây để thầy nói. Để thầy nói, biết đâu trong lúc người ta nghe, người ta có cái gì ngộ ngộ giác sao? Đi đâu lỡ mà phút thứ 90 người ta giác cái gì biết đâu được. Đời người vậy nè chúng. Cái đưa bàn tay nè, tự đưa bàn tay lên cho thầy coi. Đưa bàn tay lên cho thầy coi. Rồi, lật ngược lại coi. Đó. Cái bàn tay của mình nó mặt trước mặt sau nó giống cái gì? Nó giống như đây là mê, đây là ngộ. Đây là mê, đây là ngộ. Giờ mê, ngộ, mê, ngộ. Có nghĩa là mê ngộ như phản chưởng. Ngày xưa có cái câu mà mê ngộ như phản chưởng này chúng. Mê ngộ như phản chưởng. Phản là gì? Phản là lật lại á. Chưởng là gì? Chưởng là bàn tay. Phản là lật lại như phản bội, đúng không? Mê ngộ như phản chưởng. Cái sự mê ngộ của con người mình giống như là gì? Lật cái bàn tay qua lại rồi đó. Không hiểu không? Cho nên á, mình đôi khi mình thấy cái nhiều người chứ lầm lì như vậy, chưa chịu tu học gì hết nha. Vậy mà khi người ta tu một cái á, mình coi hơn mình á, đừng xem thường người ta, đúng không? Nhiều khi mình tu vậy chứ chưa chắc bằng người ta đâu. Mà nhất là mấy anh á, và Quý tử thấy là đi các chùa á, mấy cô nhiều hay mấy anh nhiều? Là mấy cô nhiều. Vì sao vậy? Vì sao ạ? Vì sao mấy cô nhiều? Gọi là thiện nam tín nữ. Từ thiện nam tín nữ có nghĩa là sao ha? Thiện nam, thiện nam tín nữ. Giống cái câu là cái gì? Phu tử tòng tử, cha chết chết theo. Thiện nam là người nam hiền, người nữ mê tín. Thầy không hiểu gì hết. Dịch nghĩa này cao quá thầy không hiểu. Thiện nam á, thiện là lành, là khéo, là giỏi. Tín là niềm tin. Có nghĩa là cái người nữ thường thường người ta vào đạo bằng cái niềm tin. Đúng không? Người nữ vào đạo bằng niềm tin. Chưa biết hiểu Phật ra gì hết á, chưa hiểu pháp gì hết mà tin có Phật cả nhà. Tin Phật phù hộ. Con làm ăn vỡ nợ, Phật phù hộ cho con, tay qua đằng khỏi. Nên có cái cô kia, không biết lâu nay cô không có đi chùa, mà sao cái chồng của cô bỏ cô. Cô vô chùa cô phát nguyện cạo đầu để cầu nguyện để chồng về. Trời ơi, cạo đầu không chồng thấy không bỏ nữa. Cứ để mái tóc xanh đẹp quá đi. Thấy chữ tính đó, Phật tử vào chùa vào đạo bằng cái niềm tin. Bằng niềm tin. Bằng niềm tin thì bằng gì? Niềm tin là bằng con tim. Mình hay nói là Phật tử nữ, người nữ, mấy cô vào đạo bằng niềm tin, bằng con tim. Cho nên là gì? Dễ tin lắm. Tự dễ tin lắm. Cho nên hỏi vì sao dễ bị lừa. Người ta nói là cái gì? Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Vậy đó. Mấy anh là nhìn vô là thấy cô đó dễ thương, đẹp đó là dễ thích. Còn mấy cô con gái á là nghe, lọt lỗ tai. Nghe tới nghe lui, ôi ông đừng có xạo ông ơi. Cái tù lâu, cái đầu nghe qua nghe lần sau nghe nữa, cái không biết nghe lúc nào luôn không biết. Mấy cô là nghe bằng tai, mà anh là nhìn bằng mắt. À, vậy á, thì người nữ á vào đạo bằng cái niềm tin, bằng con tim. Mà con tim nó thuộc về gì? Về tình cảm, đúng không? Con tim thì nó thuộc về tình cảm, mà tình cảm thì nó thuộc bằng cái gì? Bản năng. Chúng thấy giờ phân tích ra mới thấy cái này, chứ không phải tự nhiên dùng cái từ thiện nam tín nữ đâu nha. Bản năng nghĩa là vào đạo bằng niềm tin, bằng con tim, bằng tình cảm, bằng bản năng đó. Vậy thì bằng cái tình cảm á thì nó dễ đổi không? Cái tình á thì nó dễ đổi lắm. Không biết sao mà hôm nay thầy nghĩ ra không biết cái này đúng hay sai, thầy tự thầy nghĩ thôi. Là đây là cái chữ tình nè, tình. À, bên này là bộ tâm, tâm là trái tim và tâm. À, bên này là bộ thanh là xanh. Thầy nghĩ là khi con người có tình cảm á là nó phơi phới, trái tim luôn luôn màu xanh. Màu xanh nghĩa là con người luôn phơi phới hy vọng, phải không? Nhưng mà đời đâu có phải lúc nào cũng màu xanh. Cái lúc bữa nào nó héo, phải không? Thì cứ cho là màu xanh màu hồng đi. Cái bữa nào nó ra màu đen, nó ra màu đen, cái nó ra màu đỏ, nó ra màu gì đó, phải không? Nên nó lúc mà mình có tình cảm luôn luôn chứ mình cứ nghĩ màu xanh tươi đó, nhưng mà cái tình nó dễ thay đổi. Nó dễ thay đổi, tình cảm nó dễ thay đổi. Cho nên cái người nữ vào đạo nhiều rồi đó, tu nhiều rồi đó, nhưng mà bữa nào á cũng bắt đầu ra mất đôi dép. Hỏi ôi trời, cái bà Tư bà lấy đôi dép của mình, cái bà lấy bà vú phía sau thấy đôi dép của mình đẹp mới mua 270, ví dụ vậy ha. Cái bà lưỡi lưỡi bà lấy đôi dép của mình biết ra, trời ơi bà Tư sao bà lấy đôi dép của tôi, mua 270, trời ơi hai ngày lương của tôi. Các bà kia bà cãi nhau hồi xong rồi cái đầu mình cãi không lại bà. Tôi thề với chị á, tôi không bao giờ tôi về chùa nữa luôn. Có giỡn thì nó bỏ chùa. Con hứa với Phật trên đền bốn cân nặng, dưới cứu khổ tâm đồ, là trên là con ráng tu thành Phật, dưới con cứu tất cả chúng sanh. Nhưng vì hôm nay con mất đôi dép 270, con không chịu nổi, con không về chùa nữa. Tu cứu đồ chúng sanh, mất đôi dép 270, bỏ chùa luôn. Kỳ cục vậy. Đúng không? Đúng kỳ vậy đúng không? Nguyện thì to tát lắm, nhưng mà làm thì nhát. Nguyện thì rất là to tát, mà làm thì rất là nhát nhát. Cho nên là thầy nói là cuộc đời của mình á, mình nguyện thì lớn lắm, mà nguyện tàn là giao to búa lớn mà. Nguyện còn nghe nữa, nghe lắm. Nhưng mà khi mà đụng chuyện á, thầy biết. Mà nhiều người bỏ đạo cũng vì vậy đó. Cái vô chùa, có lần cái cô đó cô vô chùa, cái chùa này chúng biết là ăn cơm á, thường ở chùa là chùa nghèo, thì bữa đó ăn cơm mà đồ ăn nó nấu không có đủ đúng ý của cô. Thầy cô xuống cô nói với thầy, con thì thầy cũng không giờ không về chùa đó nữa. Thầy ủa sao vậy, chùa đó thầy thấy cũng mỗi tháng có tổ chức tu học mà. Cô về đó tu, trời ơi chùa đó ăn cơm dở lắm thầy ơi. Mỗi lần ăn cơm có mấy lần con ăn sống mà đồ ăn nó không ngon. À, cuối cùng là đi chùa vì đồ ăn, bỏ chùa vì đồ ăn không ngon. Nó suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại mình vào chùa vì cái gì, đúng không? Đó, cho nên đó là chùa mình nghèo nghèo vậy đó. Khi con người mình á, cái gì mà nghèo nghèo mà không vướng về vật chất nhiều á, vậy mà có tình có nghĩa, đúng không quý Phật tử? Có tình có nghĩa nên người ta nói cái câu gì à, có tiền anh nói em nghe, không tiền anh nói em chê anh nghèo, đúng không? Rồi trong cái một nhà thơ nào ông nói câu gì nè, là vì tiền chẳng có hóa ra hèn, hổ với anh em chúng bạn quen, thửa trước đua đòi còn quyến luyến, bây giờ qua lại dám mong men. Nghĩa là lúc trước có tiền á, đua đòi qua lại chơi vậy đó, bây giờ hết tiền cái là hết qua dám nhìn luôn, đúng không? Cho nên con người mình vậy á nha, khi mà mình còn nghèo mà cái tình cái nghĩa nó có. Cho nên Phật dạy là gì? Giàu dễ sinh tật. Giàu dễ sinh tật. Khi mình giàu quá mình dễ sinh tật lắm. Vì sao giàu dễ sinh tật? Vì cái bản năng của con người mình là thích gì? Thích hưởng thụ, đúng không? Hưởng thụ, thích nhậu, thích ăn ngon, thích ngủ, ngủ nhiều, thích mặc đẹp. Bây giờ thầy nói, thấy người ta bận mua đồ 10 triệu, thích không? Thích lắm. Nhưng mà không đủ tiền mua, không có. Mà bữa nào giàu lại ôm 10 triệu, bình thường có chút xíu à, lấy ra mua liền. 10 triệu phải không? Ăn bữa ăn hết 1 triệu, bây giờ tiền đâu mà ăn? Khi có tiền rồi, ăn, đúng không? Vậy thì cái bản năng con người là thích hưởng thụ. Mà khi mình giàu á, mình có điều kiện để hưởng thụ. Cho nên Phật nói giàu dễ sinh tật như vậy. Rồi Phật nói thêm câu nữa trong những điều khó là giàu khó tu, đúng không? Giàu khó tu cho nên thôi, mình á thì cứ nghèo nghèo thì cũng được, đúng không? Lỡ mà có giàu thì sao? Alo thầy. Alo thầy để làm gì? Chỉ đi làm từ thiện. Bớt đi, làm từ thiện bớt. Nghĩa là cái tài sản của nào của mình cứ chia làm 4 phần. Một phần để cho mình, một phần để lo cho gia đình, một phần để mà gửi ngân hàng, và một phần đi làm từ thiện. Đó, ta phải hiểu được cái điều này ông tử. Đó, con người mình giàu quá khó tu vì bản năng là thích hưởng thụ. Thì người nữ vào đạo bằng tình cảm, bằng con tim, cho nên nó cũng dễ thay đổi. Còn mấy anh á là vào đạo bằng gì? Bằng gì? Bằng trí tuệ, bằng khối óc, bằng gì? Bằng sự hiểu gì đó rồi vào, thấy không? Cho nên á, đi vào các chùa thấy mấy cô nhiều hơn mấy anh, mình hay gọi là âm thịnh dương si. Hay gọi là âm thịnh dương si. Nhưng mà mấy cô đừng thấy vậy mà chê mấy anh nha, nói mấy ông đàn ông này lười, suốt ngày nhậu nhẹt bài bạc đi chơi, phải không? Mấy cô tối xuyên đi chùa, đừng coi vậy đó. Mà bữa nào á lọt tọt mấy anh vậy đó, nhưng mà anh nào mà ngộ rồi á là dính luôn á. Ngộ rồi là hiểu rồi là không bỏ đạo được, ít khi nào bỏ. Thì vì mấy anh sao hiểu rồi mới vào, ngộ rồi hiểu rồi á, thì lúc đó cái niềm tin á của mấy anh là kiên cố, kiên cố. Còn mấy cô vậy đó ha, chứ bữa nào mất đôi dép 270 là coi chừng đó, không có giỡn đâu. Cho nên bây giờ mình phải sao, mình phải học để mình hiểu, thấy không? Hiểu được đó mình tin Phật, tin pháp, tin tăng. Lúc đó cái niềm tin của mình bằng gì? Bằng trí tuệ, hiểu không? Bây giờ mình tin không à, cái tin Phật pháp tăng lâu nay ông bà mình tin, giờ mình cũng tin rất là tốt rồi đó. Nhưng mà bây giờ phải tin bằng cái trí tuệ đó. Mấy anh coi như vậy đó nha, cứ lù khù ít ít gì đó, chứ mà đi tới tu trước mình á, nó thành công trước mình á. Cho nên mấy cô có gì lẻo đẻo hỏi mấy anh ha. Nó thiệt nam tính nữ là như vậy đó. Thì giác tha có nghĩa là đức, sau khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật mới đem cái giác ngộ đó là đem đến giác ngộ cho chúng sanh, có nghĩa là dạy cho chúng sanh, truyền pháp đến cho chúng sanh, giảng pháp đến cho chúng sanh và độ chúng sanh. Nên là 49 năm, mà nếu ta học theo truyền thống của Bắc truyền đó, thì Đức Phật 49 năm đi thuyết pháp độ sanh. Và năm 30 tuổi là Đức Phật thành đạo, 49 năm thuyết pháp, 80 tuổi Đức Phật nhập Niết Bàn. 49 năm Đức Phật thuyết pháp, thuyết bao nhiêu ngàn bài kinh. Là chúng thấy không? Bữa nào đến lúc một học đó, thầy sẽ dành riêng một cái bài giảng về đời sống hàng ngày của Đức Phật. Quốc tử nghe xong, Đức Phật tử là cảm động khóc. Thầy đọc đến cái, thầy giảng cái bài đó, thầy sảng cái bài đó, thầy muốn khóc luôn á. Khóc vì gì? Vì mình đang đứng trước một con người quá vĩ đại. Quá vĩ đại rồi chứ. Tuy bây giờ là mình không có cái duyên để mình gặp trực tiếp Đức Phật, nhưng mà kinh điển còn lại đó, những lời dạy của Đức Phật còn lại đó, những căn trang kinh, những cái lời dạy của Đức Phật qua kinh đó, mình đọc vào mình thấy cái hình bóng của Đức Phật lúc trước. Khi mình đọc vào đó mình thấy đời Đức Phật quá vĩ đại. Lúc mình chỉ cần đọc qua những cái đó mình hình dung đó thôi, nhưng mình muốn sụp lại xuống liền. Một bậc vĩ nhân vĩ đại vô cùng từ trước đến giờ. Hôm nào á học đến cái bài đó, Phật tử sẽ thấy mình so cái hàng ngày của mình với hàng ngày của Đức Phật, mình thấy coi như tất cả nguyên một ngày của Đức Phật là chỉ vì cuộc sống độ sanh giác tha, đem lợi ích cho chúng sanh. 49 năm Đức Phật đi khắp nơi nha, để thuyết pháp và thuyết biết bao nhiêu ngàn bài kinh. Bây giờ lâu lâu thầy có nghe mấy Phật tử nói: dạ thưa thầy, con nắm một bài kinh đủ tu đủ rồi. Trời, thầy nghe thầy buồn quá trời. Đâu dám nói, có mấy người lạ lạ đâu. Mấy Phật tử này thầy la rồi đó. Phật tử này thầy la cho ăn trận này. Nhưng mà Phật tử đó không phải Phật tử thầy. Lại nhiều khi không biết người ta có đi vào chùa lâu chưa nữa. Con chỉ cần học một bộ kinh tu đủ rồi. Trời ơi, thầy nói biết về lúc trước Phật thiết bài cho khỏe cho rồi. Cần khổ gì 49 năm thiết pháp. Nhiều khi Đức Phật đang thiết pháp, có những lúc Đức Phật đang thiết pháp đang bị đau bụng. Nhưng Đức Phật thiết pháp, Đức Phật bị đau lưng à. Và để cho thầy Xá Lợi Phất lên thuyết. Đức Phật của chúng ta con người như vậy đó. Đức Phật cũng có thân tứ đại, có những lúc ngài cũng đau bụng, có những lúc ngài cũng đau lưng, có những lúc ngài cũng phải bị mỏi. Rồi trước khi mà ngài nhập niết bàn ngài cũng bị đau gì? Đau bụng đó, chúng nhớ không? Đức Phật ăn bát cháo rồi, Đức Phật cũng bị đau bụng. Chúng ta thấy hình ảnh như là một người cha già của mình cả cuộc đời vì sự nghiệp và giác tha đem cái giác ngộ cho chúng sanh. Bây giờ mình may mắn á, mình may mắn mình được học cái lời đó. Còn sót lại cho đến bây giờ 2000 mấy trăm năm, tuy ta không được gặp Phật, nhưng mà những cái lời dạy của Phật còn đó để ta học. Thì qua đó ta sẽ thấy được cái hình ảnh của Đức Phật. Nên mình không tu là uổng lắm. Không biết Phật Pháp là một cái bất hạnh cho đời mình. Bây giờ biết rồi mà mình không tu nữa là uổng lắm. Được biết không? Nên những cái bài giảng của thầy thì đều mong cho tự tu nhiều khi không? Muốn nói giờ cái câu năn nỉ đúng không? Nhiều khi nói từ năn nỉ thì nó cũng kỳ đúng không? Cho nên thầy đi năn nỉ Phật tử mà nhiều khi nói đến nỗi mà ôi năn nỉ Phật tử luôn không? Ôi năn nỉ Phật tử ơi, ôi đừng có sát sanh trong này nữa. Nhiều khi khó nói vậy luôn. Chẳng lẽ có gì cũng năn nỉ cũng kỳ không? Năn nỉ Phật tử ơi, ráng mỗi tối rồi à, bây giờ đừng có coi phim nha, vô đây học một tiếng rồi về nha. Nhiều khi muốn nói những cái câu vậy mà nói bằng cái giọng là tha thiết, thì thầy cũng mong Phật tử vậy. Mình học hiểu rồi á thì cũng phải đem cái hiểu này đến cho những người gần nhất là chồng con của mình, vợ chồng con cái, gia đình bạn bè của mình, rồi sau đó hàng xóm, rồi sau đó rộng hơn tùy cái khả năng của mình. Nhưng mình phải nguyện như vậy đó, là mình khi mình hiểu cái điều gì rồi đừng bao giờ nghĩ là chừng đó là đủ và mình đủ rồi, mà mình phải đem cái đó đến cho người khác nữa thì mới đúng. Cái đó mới đúng tinh thần gì? Giác tha. Và mình có làm được cái này không? Con có. Thầy đang đi làm cái nhiệm vụ giác tha nè, đúng không? Thầy cũng giác được chút xíu. Thấy cái gì vừa vừa thì giác à. Đó. Thì hôm nay thầy đem cái gì thầy hiểu vừa thôi. Giác nhiều quá giác không nổi. Thầy nói lại cho cái tự thì có phải là tôi đang giác tha không? Phải. Tối nay quý vị về hiểu được cái điều đó, nói cho chồng mình, cho con mình, cho vợ mình thì có phải là cái giác tha không? Phải. Nhưng mà mình làm được sao? Chút à, nhỏ nhỏ à. Còn Đức Phật vĩ đại vô cùng. Đúng hiểu không? Vĩ đại vô cùng mà giác ngộ cho bao nhiêu người vào cái thời ngài còn tại thế. Và sau khi ngài tại thế rồi, những cái lời dạy của ngài cũng đã giúp biết bao nhiêu người giác ngộ. May mắn hôm nay chúng ta có một vé vớt chút xíu thôi. Bây giờ mới gọi là cái gì? Mình mới đu được vào chiếc thuyền thôi. Còn bây giờ muốn qua được bên kia không á thì phải sao? Phải tu nữa, phải học với tu nữa, qua được hay không? Đó, tinh thần giác tha của Đức Phật. Rồi, thứ ba là gì? Giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài đã giác ngộ và đem cái sự giác ngộ đó đem đến sự giác ngộ cho chúng sanh. Mình gọi là truyền lửa, dễ hiểu đi. Truyền lửa đốt đèn để cho ai cũng có ngọn đèn giác ngộ, ai cũng hiểu đạo đó. Đã viên mãn rồi. Và Đức Phật đấy là ba cái điều này. Là một bậc đã tự giác, đã giác tha và đã giác hạnh viên mãn. Vậy thì á, Phật tử thấy mình có ba cái yếu tố này không? Tự giác cũng có nè, đúng không? Ít ít nè, giác tha cũng có một ít nè. Còn giác hạnh viên mãn hay chưa? Mình chưa viên mãn được. Mình mới độ được có người hai người. Nên đó là năm sau nha, thầy thông báo trước đó. Năm sau vô học đầu năm là thầy sẽ ra một cái nhiệm vụ cực kỳ khó khăn cho Phật tử. Là trong một năm phải ráng mời người, một người về quy y, hoặc là dẫn được một người về chùa học Phật Pháp. Nhà năm sau ai làm được thầy có quà. Lỡ mà đến ngày 29 Tết rồi chưa có ai về hết, giả bộ nói anh giúp tôi. Rồi thầy này kêu tôi năm nay đem vô người, cái lôi công hàng xóm không có biết cái gì đâu, vô ngồi cuối năm có thưởng. Ủa vậy cũng được, biết đâu ông nghe bài mà ông giác ngộ gì đó. Ông thấy cái gì ngộ ngộ ông giác. Đi ra mất đôi dép, ông thấy đôi dép này ngộ ngộ kỳ kỳ, ông giác cái đôi dép của mình. Rồi hiểu chưa? Năm sau đó thầy ra nhiệm vụ đó nha. Năm sau mà làm cho thầy cái tên tuổi của từng người trong lớp học của mình, ai có quà cứ thêm một người là có quà một người. Đó, nha. Thì cái Đức Phật là bậc đã tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn trên ba phương diện này. Vậy thì giờ mình tổng kết lại cái bài. Lần trước mình học cái từ đạo rồi, đúng không? Hôm nay mình học về cái từ Phật, danh từ Phật. Vậy thì đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Đó, tổng kết lại coi. Đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Phật là gì? Phật là bậc đã giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn trên ba phương diện này. Vậy thì đạo Phật là con đường đưa mình đến chỗ giác ngộ. Nói dễ hiểu vậy đi ha. Con đường đưa mình đến chỗ giác ngộ. Con đường đưa mình đến chỗ giác ngộ. Đạo Phật là con đường đưa mình đến giác ngộ. Đạo Phật là con đường đưa mình đến hạnh phúc, an lạc, cuộc sống vị tha. Đạo Phật là con đường đưa mình đến chỗ hết phiền não, hết đau khổ, hết sinh tử, hết luân hồi. Hiểu chưa? Đạo Phật có nghĩa là như vậy đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sau khi đã học cái bài Đạo Phật rồi, thì ta phải có một cái tâm nguyện là con sẽ cố gắng bước đi ở trên con đường này. Vì con đường này là con đường đưa bản thân con và đưa chúng sanh đến cái chỗ giác ngộ, giải thoát, sống hạnh phúc. Thì con sẽ cố gắng để mà bước đi con đường này. Và không phải chỉ bước cho riêng con cố gắng, con tu tập, con thực hành lời Phật dạy. Và con đem những cái hoa trái đó, và con cũng muốn những người xung quanh con, những người có duyên với con cũng cùng bước đi trên con đường này. Sau khi học bài này hiểu chưa? Đạo Phật là con đường đưa ta đến giác ngộ, đưa ta đến giải thoát, đưa ta đến chấm dứt luân hồi sinh tử, đưa ta đến chấm dứt phiền não, đưa ta đến hạnh phúc. Hiểu chưa? Thì sau khi học bài Đạo Phật rồi, thì chúng ta nguyện cố gắng bước đi trên con đường này, và cố gắng trong khả năng của mình hướng dẫn những người xung quanh mình cũng bước về con đường này chung với mình. Hai Quý Tử. Rồi thôi, hôm nay chúng ta học tới đây ha. Rồi viết bài cái đi. Rồi thầy giao bài, hỏi họ gom bài lại cho Quý Tử nắm được bài. Được chưa? Rồi, từ đạo có ba nghĩa rồi. Phật là gì? Phật là một bậc đã là giác ngộ, phải không? Giác ngộ trên ba phương diện, đó là tự giác, thứ hai là giác tha, và thứ ba là giác hạnh viên mãn. Và tự giác là tự mình giác ngộ, giác tha là đem cái sự giác ngộ đó đến cho chúng sanh giác ngộ, và giác hạnh viên mãn là Ngài đã thực hiện trọn vẹn cái công cuộc độ sanh của Ngài. Hôm nay chúng ta học có ba ý đó thôi. Dễ không? Dễ không? Dễ. Không hả con? Nãy giờ ta thấy con ngủ mà sao dễ được. Tội nghiệp. Giờ này còn nhỏ xíu mà đi vô học, đi học Phật Pháp với mẹ phải không? Hồi nhỏ như con, thầy chỉ có đi chơi thôi. Ngày hôm nay con ngồi đây được đó là hay lắm rồi đó. Thôi chúng ta hôm nay nghỉ ha. Lần sau chúng ta học tiếp. Rồi, cảm ơn quý Phật tử.